siêu cấp hoàng kim thủ, chương 628, pháo và tiếng vỗ tay, góc truyện audio.com, 3333, khu giải thạch đột nhiên vang lên tiếng pháo, Lý Dương lúc này đã ôm khối phỉ thúy, tuy rằng tiếng pháo có chút muộn nhưng thời điểm vang lên vẫn rất chính xác. Bên ngoài trung tâm châu báo có nơi bán pháo, có điều có chút xa, trung tâm châu báo lại không cho lái Ichiro vào, tuy rằng đã cố gắng nhưng những bảo tiêu của Sang Đa La vẫn có chút muộn. Tiếng pháo làm cho không khí trở nên sôi động hơn, rất nhiều người đều tự động vỗ tay, rất nhanh mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay, bọn họ cùng nhau vỗ tay chào mừng sự xuất hiện của hai viên phỉ thúy. Tiếng pháo cộng thêm tiếng vỗ tay làm cho Lý Dương nhịn không được có chút kích động. Liên tục giải ra hai khối thủy tinh trùng, hiện tại không ai còn dám nghi ngờ Lý Dương nữa, Lý Dương cũng coi như là đã tạo thành danh tiếng của mình ở Myanmar. Tiếng pháo vang lên 10 phút mới ngừng lại, Lý Dương thu thập số phỉ thúy, hôm nay nhiệm vụ giải thạch của hắn cũng sắp hoàn thành, hắn chỉ phải giải thêm hai khối nữa mà thôi. Lý Dương vẫn chưa đi xuống, làm cho mọi người đều tập trung nhìn Lý Dương, tất cả đều mong chờ hắn tiếp tục giải thạch. Hiện tại mọi người đều đang muốn Lý Dương có thể giải ra thêm một khối thủy tinh trùng nữa, cho dù chỉ là một khối nhỏ thôi cũng được. Liên tục giải ra 3 khối phỉ thúy, đây sẽ là một kỷ lục mới. Có điều là Lý Dương không thể thỏa mãn nguyện vọng của mọi người, hôm nay quả thật có 3 khối thủy tinh trùng, nhưng khối thứ 3 không phải nằm trên tay hắn. Kỳ thật nếu tính ra thì khối đầu tiên là do Tư Mã Lâm giải ra, chẳng qua lúc này rất nhiều người đều xem nhẹ điểm này, bọn họ đều đem công lao dồn cho Lý Dương. Trên thực tế cũng là như thế, không có Lý Dương mua được hai khối nguyên thạch này thì cũng sẽ không thể nào giải ra được hai khối thủy tinh trùng. Người giúp Lý Dương giải thạch rất nhiều người đều là người chuyện trách việc giải thạch mấy ngày nay Lý Dương và bọn họ cũng xem như là có quen biết, việc Lý Dương giải ra hai khối thủy tinh trùng cũng làm cho bọn họ cảm thấy rất hăng say. Tuy nói là miễn phí giải thạch nhưng nếu giải tăng, hơn nữa còn là đại tăng thì bình thường bọn họ sẽ được nhận tiền lì xì xem như là tiền may mắn. Lý Dương cũng không ngoại lệ, mỗi người giúp hắn đều được nhận 1.000 đô la Mỹ. 1.000 USD chính là tiền lương một năm của bọn họ, cho nên bọn họ càng thêm khách khí với vị thần tài Lý Dương này. Việc càng làm cho bọn họ thoải mái là tỷ lệ giải tăng của Lý Dương phi thường cao, điểm này càng làm cho bọn họ cảm thấy thích thú hơn. Mỗi người giải thạch đều muốn mình giải tăng càng nhiều thì sau này danh tiếng sẽ càng lớn, người mời bọn họ càng nhiều tiền kiếm được cũng sẽ nhiều hơn. Liên tục giải tăng tiền lì xì của bọn họ càng nhiều hơn, lại có thể tăng thêm danh tiếng, với bọn họ mà nói, phục vụ Lý Dương chính là chuyện vô cùng thoải mái. Mấy ngày nay Lý Dương vừa xuất hiện thì mọi người phụ trách hỗ trợ đều chạy tới tìm hắn, hơn nữa những người được nhận đều làm việc rất nhiệt tình. Chờ khi Lý Dương giải Essenji, những người phụ trách giải thạch này mới thở dài một hơi rồi trở lại chỗ của mình, bọn họ hy vọng có thể mượn may mắn của Lý Dương để có thể giải tăng thêm danh tiếng cho mình. Mọi người khi thấy Lý Dương không tiếp tục giải thạch nữa đều đi sang một bên xem những người khác, người giải thạch không phải Lý Dương, nhưng nguyên thạch là của hắn, mọi người đều rất tò mò với những khối nguyên thạch này. 1. Góc truyện audio.com, lát sau người ở chỗ Lý Dương đã tán đi một nửa. Lý Tiên Sinh, xin chào, tôi là Triệu Thanh của công ty Châu Báo Thượng Hải, máy giải thạch của ngài còn dùng nữa không? Có người nhanh chóng đi tới bên cạnh Lý Dương rồi cười nhịn hỏi Lý Dương một câu, hắn chính là người vừa rồi chạy ra ngoài lĩnh nguyên thạch. Người này có chút kích động đứng trước mặt Lý Dương, trong ánh mắt của hắn còn có chút sùng bái và kính ngưỡng. Máy giải thạch, tôi không cần, anh cứ dùng đi. Lý Dương có chút sững sốt lập tức cười lắc lắc đầu, hắn đã giải xong hai khối nguyên thạch, không cần dùng máy giải thạch nữa, đây là máy giải thạch công cộng, ai cũng có thể dùng được. Tốt tốt, cảm ơn Lý Tiên Sinh. Sắc mặt người này chuyển thành mừng như điên, hắn vội vàng chạy tới xử lý những phần đá vụn còn chưa kịp xử lý trên máy giải thạch. Mọi người xung quanh đều rất hâm mộ người này, một ít người còn lộ ra chút ảo não, trong lòng bọn họ đang tự trách sao mình không chuẩn bị nguyên thạch để lên giành máy giải thạch này chứ. Cho dù là người không có cạnh tranh được nguyên thạch thì cũng có thể ra ngoài mua nguyên thạch, đây chính là máy giải thạch liên tục giải ra hai khối thủy tinh trùng, hiện giờ nó đã trở thành miếng bánh ngọt trong mắt mọi người, không ai là không muốn dùng nó để giải thạch cả. Người giải thạch thường rất mê tín, đoán chừng khi đem máy giải thạch này chuyển nhượng lại, chủ nhân của nó cũng có thể lời ít nhất 1 vạn USD. Có người giải thạch Lý Dương liên tạm thời rời khỏi nhường chỗ lại cho người khác. Trước khi đi Lý Dương còn nhìn những khối nguyên thạch của người này một cái rồi yên lặng gật đầu. Trong xe đẩy của người này có 7 khối nguyên thạch, trong đó có 3 khối Lý Dương có chút ấn tượng, bên đều có phỉ thúy không tệ, không biết người này mua với giá bao nhiêu, nếu như mua với giá thấp thì sẽ kiếm lời, tính ra thì ánh mắt của người này cũng không tệ. Lý Dương rời khỏi nhưng đám người xem thì vẫn ở lại, bọn họ hiện tại rất có hứng thú với máy giải thạch này, bọn họ rất muốn nhìn xem sau khi đổi người sẽ có kết quả thế nào. Nửa giờ sau, những người phụ trách giải thạch mang phỉ thúy đi tới chỗ Lý Dương, Lý Dương mua được 16 khối phỉ thúy, trong đó có 12 khối được những người phụ trách giải thạch hỗ trợ, 12 khối có 11 khối đổ tăng, hơn nữa còn có lời không ít. Hai khối còn lại là do Lâm Lang phụ trách, 14 khối nguyên thạch có tổng giá trị hơn 5.000 vạn, có thể nói ngày hôm nay là ngày Lý Dương kiếm được nhiều nhất. Hiện tại là hơn 4 giờ chiều, an bài một cuộc đấu giá tư nhân là chuyện không thành vấn đề, Lý Dương bán đấu phỉ thúy lúc 5:30, đoạn thời gian giữa dùng để nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian này mọi người cũng nghỉ ngơi một lát. Số phỉ thúy lần này có giá trị hơn nhiều so với lần trước, đây cũng là chuyện mấu chốt để kiếm lại tài chính, lần này Lý Dương rất coi trọng lần bán đấu giá tư nhân này nên tìm một phòng trong khách sạn để tiến hành đấu giá. Xe của Lý Dương nhanh chóng rời khỏi trung tâm châu báu, lần này xe theo sau càng nhiều hơn nữa, mấy ngày nay chuyện Lý Dương mỗi ngày đều bán ra phỉ thúy được rất nhiều người biết, một ít người có thực lực cảm thấy mình có thể cạnh tranh một ít phỉ thúy liền đi theo phía sau Lý Dương. Thiệu Ngọc Cường ngồi trên xe của mình, do dự một chút cuối cùng vẫn lấy ra di động gọi cho một người. Chuyện hôm nay hắn phải báo lại cho thầy hắn, phỉ thúy vương đã cho hắn cẩn thận cố gắng mua 2 khối. gocchuyenaudio.com Nguyên thạch này, đáng tiếc là hắn không có mua được, điều này làm cho Thiệu Ngọc Cường có chút hổ thẹn. Vài phút sau Thiệu Ngọc Cường tắt điện thoại, trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Phỉ Thúy Vương cũng không có trách hắn mà ngược lại còn an ủi hắn nữa, ngoài ra ông còn nói cho hắn biết sự chênh lệch giữa hắn và Lý Dương, như vậy về sau hắn mới có thể tiến bộ được. Lúc này đây Thiệu Ngọc Cường coi như đã hiểu được trước mắt hắn căn bản không có khả năng chiến thắng Lý Dương, hắn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thời gian qua rất nhanh, khi về tới khách sạn thì đã là 5 giờ chiều, Lý Dương có chút tiếc nuối đứng lên, Vương Dai Dai thì quần áo không chỉnh tề, đỏ mặt đứng bên cạnh hắn. Lý Dương dùng sức lắc lắc đầu, trên mặt còn có chút tiếc nuối, thời gian nghỉ ngơi như thế với hắn có thể nói là quá ít, vốn định kích tình với Vương Dai Dai một chút cũng không có thời gian. Lý Dương, lần này bán đấu giá đối với anh rất trọng yếu, chờ buổi tối trở về, chúng ta tiếp tục. Vương Dai Dai một bên giúp Lý Dương sửa sang lại quần áo một bên nhỏ giọng nói, càng nói thì giọng cô càng nhỏ lại, cuối cùng ngay cả chính cô cũng không nghe được. Hắc hắc là em nói đấy nhé. Lý Dương không xấu xa cười cười rồi hôn lên mặt Vương Dai Dai một cái, sau đó giúp cô sửa sang quần áo lại, một hồi bọn họ còn phải đi tổ chức đấu giá nữa. Tổng giá trị của số phỉ thúy này vượt qua con số 300 triệu, lúc này đây Lý Dương ít nhất có thể kiếm lời được hơn 100 triệu. Nhiều ra 100 triệu có thể giúp hắn có đủ năng lực để mua nhiều nguyên thạch hơn nữa, thu hoạch ở ám tiêu của hắn sẽ một lần nữa tăng lên. Từ Mã Lâm, Lý Sán đều đã tới phòng nghỉ, Thường Thịnh cũng đi theo giúp vui, hắn không tham dự cạnh tranh phỉ thúy, có điều đấu giá thủy tinh trùng là một chuyện khó gặp, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Vừa mới tiến vào phòng, Lý Dương liền kinh ngạc, căn phòng vốn có thể chứa 100 người hiện nay đã có khoảng 70, so với lúc trước số người có mặt nhiều hơn mấy lần. Những người này khi thấy Lý Dương đi vào đều đứng lên, Lâm Lang và An Văn Quân cũng không ngoại lệ. Lý Dương mỉm cười gật đầu chào mọi người, nhiều người như vậy hắn có rất nhiều là không biết, cũng không biết nói cái gì cho phải, sau khi ngồi xuống hắn mới nhỏ giọng hỏi sang Đa La. Sao lại nhiều người vậy? Tôi cũng không biết, những người này đều là thu được tin tức nên tự mình tới, ngay từ đầu tôi cũng không ngăn cản, không ngờ lại có nhiều người như thế. Sang Đa La cười khổ lắc lắc đầu, Lý Dương cũng không có hạn chế số lượng, chỉ cần bọn họ muốn đến là được, người càng nhiều, cạnh tranh lại càng kịch liệt, Lý Dương lại càng có thêm nhiều lợi nhuận. Có điều hiện nay người trong này lại có chút nhiều, còn một lát nữa mới tới 5:30, bên ngoài lại có thêm vài người tới, những người tới sau tự động tìm chỗ ngồi cho mình. Một lát nữa không thể cho người tiến vào thêm được, Lý Dương suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói một câu, nhiều người quá đúng là có lợi cho hắn, nhưng nhiều người quá cũng không tốt, như vậy sẽ rất dễ hỗn loạn, nếu để cho người cạnh tranh cuối cùng không có tiền trả thì Lý Dương mệt, Lý Dương hiện tại đang rất cần tiền chính. Cách chương.